Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Fortune at the Bottom of the Pyramid, Eradicating Poverty Through Profits là một cuốn sách kinh doanh phi hư cấu của C.K. Prahalad thuộc lĩnh vực chiến lược và phát triển thị trường. Tác phẩm đặt ra một luận điểm rất khác với cách nhìn quen thuộc về nghèo đói. Đó là những người nghèo nhất thế giới không chỉ là đối tượng cần trợ giúp mà còn là một thị trường lớn, có nhu cầu thực, có sức mua và có khả năng tham gia vào hoạt động kinh tế. Từ lập trường này, Prahalad đề xuất rằng doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và chính phủ có thể phối hợp để tạo ra sản phẩm, dịch vụ và mô hình phân phối phù hợp hơn với tầng lớp ở đáy kim tự tháp kinh tế. Cuốn sách không chỉ nói về lợi nhuận mà còn cố gắng chứng minh rằng lợi nhuận và giảm nghèo có thể được kết nối trong cùng một hệ thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm người nghèo là một thị trường, không chỉ là đối tượng cứu trợ. Điểm gây chú ý nhất của cuốn sách là cách Prahalad đảo ngược giả định truyền thống về nghèo đói. Thay vì xem người nghèo chỉ là nhóm phụ thuộc vào viện trợ, ông coi họ là người tiêu dùng, người sản xuất và tác nhân kinh tế có nhu cầu cụ thể. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó thay đổi toàn bộ cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Nếu người nghèo chỉ được xem là nhóm không có khả năng chi trả, thì hầu như sẽ không có động lực đầu tư vào họ. Nhưng nếu chấp nhận rằng nhu cầu của họ là có thật và tập trung đông đảo, thì vấn đề chuyển từ có nên phục vụ hay không sang phục vụ bằng cách nào. Từ đó, cuốn sách lập luận rằng nghèo đói không chỉ là bài toán từ thiện mà còn là bài toán thiết kế thị trường, đổi mới sản phẩm và xây dựng hạ tầng tiếp cận phù hợp. Thứ hai, đổi mới mô hình kinh doanh để tạo hàng hóa và dịch vụ giá phải chăng. Prahalad nhấn mạnh rằng muốn phục vụ đáy kim tự tháp thì không thể dùng nguyên si mô hình kinh doanh của các thị trường giàu có. Doanh nghiệp phải thiết kế lại sản phẩm, bao bì, kênh phân phối, cách thanh toán và cả cấu trúc chi phí. Điều này đặc biệt quan trọng vì người thu nhập thấp thường mua theo đơn vị rất nhỏ, cần giá rất thấp ở từng lần giao dịch và sống trong những nơi hạ tầng yếu. Vì vậy, một sản phẩm tốt theo tiêu chuẩn thông thường chưa chắc đã phù hợp nếu giá, kích cỡ hoặc cách bán hàng không tương thích với thực tế của họ. Cuốn sách cho thấy đổi mới ở đây không chỉ là công nghệ cao mà là đổi mới thực dụng, tập trung vào khả năng tiếp cận, độ tin cậy và tính bền vững. Chính sự điều chỉnh này mới biến một ý tưởng xã hội thành mô hình có thể vận hành và có lãi. Thứ ba, vai trò của các trường hợp điển hình trong việc chứng minh tính khả thi. Một điểm nổi bật của cuốn sách là nó không chỉ trình bày lý thuyết, mà còn dựa vào nhiều trường hợp thực tế để chứng minh rằng mô hình phục vụ người nghèo có thể hoạt động. Các ví dụ nổi tiếng như Casas Bahia, Aravind Eye Hospital, Jaipur Rocks, Project Shakti hay Patrimonio Hoy cho thấy nhiều dạng tổ chức khác nhau. Từ bệnh viện đến doanh nghiệp bán lẻ và chuỗi cung ứng đều có thể thiết kế cách làm riêng để tiếp cận nhóm khách hàng thu nhập thấp. Vai trò của các ví dụ này là rất lớn, vì chúng giúp luận điểm của tác giả vượt ra khỏi mức lập luận đạo đức. Người đọc thấy được rằng vấn đề không phải là người nghèo không có nhu cầu, mà là thị trường trước đây đã tổ chức chưa đúng. Các trường hợp minh họa cũng cho thấy tính đa dạng của giải pháp, nghĩa là không có một công thức duy nhất mà cần hiểu bối cảnh địa phương, hành vi tiêu dùng và cấu trúc phân phối cụ thể. Thứ tư, hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức xã hội và chính phủ là điều kiện để mở rộng quy mô. Cuốn sách không cổ vũ doanh nghiệp đơn độc giải quyết nghèo đói. Trái lại, Prahalad xem sự phối hợp giữa công ty đa quốc gia, tổ chức phi chính phủ, chính quyền và cộng đồng địa phương là nền tảng để mô hình đáy kim tự tháp hoạt động bền vững. Lý do là những thị trường này thường thiếu hạ tầng, thiếu tín dụng, thiếu thông tin và thiếu mạng lưới phân phối. Doanh nghiệp có thể mạnh về quản trị, công nghệ và khả năng mở rộng, nhưng lại cần sự hiểu biết địa phương, niềm tin cộng đồng và hỗ trợ thể chế. Từ đó, cuốn sách nhấn mạnh một kiểu phát triển lai ghép, nơi lợi nhuận không loại trừ mục tiêu xã hội, mà trở thành động lực để duy trì dịch vụ lâu dài. Đây là một đóng góp đáng kể vì nó cho thấy giảm nghèo không thể chỉ trông chờ vào viện trợ, mà cần cơ chế phối hợp có thể mở rộng và tự vận hành. Cuối cùng, tranh luận và giới hạn của cách tiếp cận lấy thị trường làm trung tâm. Dù có ảnh hưởng lớn, cuốn sách cũng gợi ra nhiều tranh luận quan trọng. Cách tiếp cận của Prahalad hấp dẫn vì nó đưa thị trường vào câu chuyện phát triển, nhưng đồng thời nó đặt ra câu hỏi liệu mọi vấn đề nghèo đói có thể giải bằng kinh doanh hay không. Một số phê bình lo ngại rằng nếu chỉ tập trung vào tiêu dùng, các doanh nghiệp có thể bỏ qua nguyên nhân cấu trúc của nghèo đói như bất bình đẳng, thiếu đất đai, giáo dục yếu hay quyền lực thị trường lệch. Ngoài ra, việc mở rộng tiêu dùng ở nhóm thu nhập thấp cũng có nguy cơ thúc đẩy thương mại hóa quá mức nếu thiếu kiểm soát. Chính vì vậy, giá trị của cuốn sách không nằm ở chỗ nó là câu trả lời cuối cùng, mà ở chỗ nó mở ra một cách tư duy mới về vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển. Người đọc cần tiếp nhận nó như một khung phân tích mạnh mẽ, nhưng không phải một giải pháp duy nhất cho mọi hoàn cảnh. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến chiến lược kinh doanh, phát triển quốc tế, chính sách công và các mô hình thị trường bao trùm. Doanh nhân và nhà quản lý sẽ thấy ở đây một góc nhìn rất thực dụng về cách thiết kế sản phẩm, định giá và phân phối cho nhóm khách hàng thu nhập thấp. Nhà hoạch định chính sách, người làm phát triển và giới học thuật cũng có thể dùng sách như một khung để tranh luận về vai trò của khu vực tư nhân trong giảm nghèo. Điều làm cuốn sách nổi bật so với nhiều tác phẩm cùng đề tài là nó không đi theo lối tách rời giữa lợi nhuận và mục tiêu xã hội. Thay vào đó, nó cố gắng chứng minh rằng hai mục tiêu này có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu thị trường được tổ chức lại đúng cách. Chính sự kết hợp giữa lập luận chiến lược, các trường hợp thực tế và một tầm nhìn phát triển mang tính doanh nghiệp đã khiến cuốn sách trở thành một tác phẩm có ảnh hưởng lâu dài trong thảo luận về kinh doanh bao trùm và giảm nghèo bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Siki Prahalad, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!